Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba ngày 9 tháng 10 năm 2018. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của đài VOA, mở đầu với bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng, Slovakia sắp xử Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp đến là cuộc phỏng vấn nhà làm phim Clay Phạm về bộ phim Mẹ Vắng Nhà. Kế đến là phóng sự Làng Kinh tế Mới và sau cùng là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học Thường Thức. Mời quý vị cùng theo dõi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, quốc gia được giới chấp bu Việt Nam vẻ vuốt là đối tác thân thiện, Slovakia, đang chuẩn bị cho động thái xử đối với Việt Nam, hay chính xác hơn là đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo tờ Dân Làm Báo, người đứng đầu ngoại giao Slovak đã nhấn mạnh một cách rõ ràng và lớp lang rằng những lời giải thích trước đây của Đảng Cộng sản Việt Nam về những nghi ngờ nghiêm trọng của vụ bắt cóc một người Việt trên lãnh thổ Slovak là không thỏa đáng. Ngoại trưởng Slovakia Miroslav Lajak đã thẳng thừng tuyên bố như trên trong cuộc tiếp xúc với Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh tại New York vào cuối tháng 9 năm 2018, với nội dung chủ yếu xoáy vào vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, theo hãng thông tấn TASR của Slovakia. Chi tiết rất đặc biệt trong tuyên bố trên là Ngoại trưởng Miroslav Lajak đã chỉ đề cập về khách thể Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không phải nói tới nhà nước Việt Nam theo lối ngoại giao thông thường. Cách dùng từ xác quyết và mang tính phân biệt không kém xác quyết như thế cho thấy trong nhận thức và hành động ngoại giao của phía Slovakia, thủ phạm của vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin vào tháng 7 năm 2017 và sau đó vận chuyển Thanh sang Bratislava của Slovakia để từ đó bay sang Moscow của Nga, rất có thể đã hiện hình như ban ngày, chứ tuyệt đối không phải là Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về nước đầu thú. Cách thức dùng từ không còn thuần túy ngoại giao hay cố gắng mang cùng cách ngoại giao của Ngoại trưởng Miroslav Lajak cũng khá tương đồng với một cử chỉ mới đây của giới quan chức Đức khi dự lễ kỷ niệm ngày lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại Đại sứ quán Việt Nam ở Đức.
Trong buổi lễ trên, phía Đức chỉ cử một đại diện cấp thấp với chức vụ trưởng phòng hay vụ trưởng là bà Ina Lepel đến tham dự lễ ngày mùng 2 tháng 9 của Việt Nam. Chức vụ của bà Ina Lepel là vụ trưởng vụ châu Á-Thái Bình Dương trong Bộ Ngoại giao Đức. Còn tại cuộc kỷ niệm quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2016, tức trước khi vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh xảy ra và khi quan hệ giữa hai nước còn nồng ấm, chính phủ Đức đã cử bà Annegret Bullmann, Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức, đến tham dự kỷ niệm quốc khánh Việt Nam. Không có hình tượng nào lột tả được thực trạng mối quan hệ hai nước hiện nay hay hơn là hình tượng đại sứ Đoàn Xuân Hưng chia tay ra muốn bắt tay bà Ina Lepel, đại diện chính phủ Đức, nhưng bà Ina Lepel vẫn khư khư giữ chặt túi sách. Trang Thời báo chấm đơ thuật lại một cách rất tượng hình và đối kháng về buổi lễ kỷ niệm mùng 2 tháng 9 năm 2018. Quả là như vậy, hình ảnh hữu nghị Việt Đức trên không chỉ cho thấy thái độ khinh miệt mà giới quan chức Đức dành cho giới quan chức Việt Nam, mà còn cho thấy người Đức đang cực kỳ cảnh giác trước những quan chức Việt Nam trong bối cảnh mà hơn một năm trôi qua, kể từ thời điểm mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, vẫn chẳng có bất kỳ một lời xin lỗi hoặc cam kết không tái phạm nào được nêu ra từ phía Việt Nam. Thậm chí trong bài diễn văn của mình, bà Ina Lepel cũng chỉ dùng từ nhân dân để nói đến tình hữu nghị giữa hai nước mà không dùng từ nhà nước hay chính phủ. Phải chăng người Đức đã quá chán ngán thói tuyên giao nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và khách thể Đảng Cộng sản Việt Nam?
Với cuộc gặp Phạm Bình Minh, đây là lần thứ hai trong hai tháng liên tiếp, Ngoại trưởng Slovakia Miroslav Lajak lên tiếng về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Vào đầu tháng 8 năm 2018, chỉ 4 ngày sau loạt bài điều tra của tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức và tờ Denik N của Slovakia về việc cựu Bộ trưởng Nội vụ Slovakia Robert Kaliňák đã giúp Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khu vực Schengen bằng chuyên cơ của chính phủ Slovakia, Ngoại trưởng Miroslav Lajak đã viết trong một bài bình luận trên tờ báo mạng Pravda.sk ra ngày 7 tháng 8 năm 2018, tờ Thời báo.d dịch: không còn hoài nghi rằng kết luận của các nhà điều tra Đức về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là nghiêm trọng và cho thấy một sự nghi ngờ rất lớn về sự đúng đắn của thông tin do phía Việt Nam cung cấp cho đến nay. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tất cả mọi thứ được in trên báo là đúng sự thật hoặc đã đủ để chúng tôi đưa ra tòa án. Cho đến khi nào vụ việc này chưa được kiểm tra kỹ lưỡng và các chi tiết chưa được làm rõ, thì chúng tôi không thể dựng lên giá treo cổ được. Đáng ngạc nhiên là từ ngữ mang tính hình tượng cực mạnh giá treo cổ mà Ngoại trưởng Miroslav Lajak trưng ra trong bài viết trên, bởi điều này dường như không phù hợp lắm hoặc quá thô bạo so với âm điệu ngoại giao hoặc êm ái hoặc buộc phải tỏ ra êm ái. Từ ngữ này chỉ bộc lộ vào bối cảnh tác giả của nó không thể kiềm chế được sự giận dữ và thấy không từ nào thích đáng hơn nó. Giá treo cổ đe dọa dựng lên dành cho những quan chức Slovakia đã trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp tay cho vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, chẳng hạn như cựu Bộ trưởng Nội vụ Robert Kalinyak. Nhưng giá treo cổ cũng là lời cảnh cáo trực diện giới chóp bu Việt Nam.
Khác với nhiều văn phong có phần cố gắng duy trì tính cách xã giao mà không muốn làm mất mặt Hà Nội, trong một tuyên bố phản đối vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh của Bộ Ngoại giao Đức vào tháng 8 năm 2017, lời lẽ của người đại diện cho Bộ Ngoại giao Slovakia là quá thẳng thắn và phẫn nộ. Cũng trong bài bình luận trên tờ báo mạng Pravda.sk ra ngày 7 tháng 8 năm 2018, Ngoại trưởng Lajak viết: trong lúc phiên tòa tại Berlin đang diễn ra, phía Đức tuyên bố họ đã có những dấu hiệu nghiêm trọng rằng nạn nhân bị bắt cóc đã được đưa bằng máy bay từ Bratislava, thủ đô Slovakia, đến Moscow. Nhiệm vụ của chúng tôi là thẩm tra những cáo buộc thông tin liên lạc với phía Việt Nam, bác bỏ nếu cáo buộc không đúng. Vì cho đến nay, Việt Nam đã không cung cấp cho chúng tôi những bằng chứng đáng tin cậy cho thấy rằng cáo buộc của các nhà điều tra Đức là không đúng, cho nên chúng tôi đã buộc phải thực hiện một bước cụ thể để giảm đại diện ngoại giao của chúng tôi tại Việt Nam. Điều đó có nghĩa là chúng tôi không có đại sứ tại Việt Nam vào thời điểm này, và chúng tôi không có kế hoạch bổ nhiệm một vị đại sứ đến Hà Nội cho đến khi nào chúng tôi giải quyết xong vụ việc. Đây là một bước rất nghiêm trọng trong thực tiễn ngoại giao. Biện pháp này không phải là đơn giản hoặc không đáng kể, và nó không phải là bước duy nhất. Nếu vụ việc này được xác định rằng Cộng hòa Slovakia đã bị Việt Nam lợi dụng, thì cần thiết phải có những biện pháp tiếp theo. Một cách chính thức, cuộc khủng hoảng Slovakia-Việt Nam đã bùng nổ tròn một năm sau khi nổ ra cuộc khủng hoảng Đức-Việt. Bây giờ thì khó còn gì có thể cứu vãn được nữa.
Một năm trước, cũng vào tháng 8, Bộ Ngoại giao Đức đã làm một cử chỉ mà Hà Nội khó ngờ khi ra tuyên bố mạnh mẽ phản đối vụ mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin. Việc này cũng phá vỡ lòng tin một cách nghiêm trọng, một nội dung trong tuyên bố phản đối của Bộ Ngoại giao Đức. Và phía Đức kết thúc bản tuyên bố phản đối bằng: chúng tôi cũng bảo lưu quyền áp dụng thêm các hành động khác ở cấp độ chính trị, kinh tế và chính sách phát triển. Sau tháng 7 năm 2017, khủng hoảng Đức-Việt đã bùng phát và kéo theo quá nhiều hậu quả. Không chỉ trục xuất vài cán bộ ngoại giao của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức về nước, nhà nước Đức còn thẳng tay tuyên bố tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam vào tháng 10 năm 2017, và một tháng sau đó đã thông báo ngừng luôn hiệp định về miễn trừ visa đối với quan chức Việt Nam đi công tác ở Đức. Hà Nội cũng khó ngờ rằng chỉ một năm sau cuộc khủng hoảng ngoại giao Đức-Việt, cơn khủng hoảng thứ hai mang tên Slovakia-Việt và cả EU-Việt đang chuyển qua giai đoạn mới, thời kỳ đóng băng kéo dài nhiều năm. Ngoại trưởng Slovakia Lajak nói thẳng thừng với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh bên lề cuộc họp tại New York vào tháng 9 năm 2018 rằng: nếu quý vị tiếp tục nói rằng quý vị không lạm dụng lòng hiếu khách của chúng tôi và công dân bị bắt cóc của quý vị không có mặt trên chuyến phi cơ của chính phủ Slovakia, thì tôi yêu cầu quý vị hãy đưa ra lời giải thích không sai sót về việc quý vị đã đưa ông ta từ Đức về Việt Nam bằng cách nào. Và bất kỳ cách giải thích gây hiểu nhầm nào từ phía quý vị cũng sẽ gây ra những hậu quả cho quan hệ song phương giữa chúng ta, và chúng tôi cũng đang sẵn sàng có những hành động hạn chế trên cơ sở vì lợi ích của EU.
Phát ngôn mang tính tối hậu thư của Lajak xảy ra gần như đồng thời với các cuộc gặp song phương giữa hai công tố trưởng của Slovakia và Đức gặp nhau ở Đức và giữa Bộ trưởng Nội vụ của Đức và Slovakia. Những cuộc gặp cho thấy tầm mức phối hợp giữa hai nước về vụ Trịnh Xuân Thanh đã được đẩy lên cao hơn nhiều so với vài ba mối liên hệ lẻ tẻ trước đây giữa cảnh sát hai nước. Cách nói của Lajak cũng gần như chắc chắn về một kế hoạch cho những hành động trả đũa tiếp theo của Slovakia đối với Việt Nam mà đã được thống nhất bởi Tổng thống Slovakia Andrej Kiska, Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini cùng các quan chức tư pháp nước này. Không có bất kỳ lời giải thích nào từ Phạm Bình Minh với Lajak, cũng tương tự thái độ câm nín của người đứng đầu ngành ngoại giao Việt Nam, thành công chưa từng có trước không biết bao nhiêu lần truy vấn của Bộ Ngoại giao Đức và Bộ Ngoại giao Slovakia về vụ Trịnh Xuân Thanh. từ tháng 8 năm 2017 đến nay, sự im lặng kiên định và triệt để của Bộ Ngoại giao Việt Nam trước vụ Trịnh Xuân Thanh cho thấy Phạm Bình Minh không dại gì đi đổ vỏ cho những kẻ gây ra vụ bắt cóc này. Rất có thể chính vì hành động dãy ra như thế mà từ tháng 10 năm 2018, Phạm Bình Minh đã chính thức bị thất sủng trước Nguyễn Phú Trọng. Chẳng bao lâu nữa, chính phủ Slovakia, để tự bảo vệ lòng tự trọng của mình, sẽ phải tung ra một quyết định dù rất khó khăn, nhưng thật sự cần thiết và cứng rắn với chính thể độc đảng ở Việt Nam và những kẻ bắt cóc. Sau 2 tháng điều tra của cảnh sát Slovakia và được sự hỗ trợ cận kề của cảnh sát Đức, thời điểm chẳng bao lâu nữa trên có thể sẽ rơi vào tháng 10 năm 2018, chẵn một năm sau vụ nhà nước Đức thẳng tay tuyên bố tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam.
Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế, sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, ông đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, ông tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, ông cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, ông được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới vinh danh Anh hùng Thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Thưa quý vị, một bộ phim tài liệu về nhà hoạt động đang bị cầm tù Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nắm, bị cấm ở Việt Nam nhưng lại đang được đón nhận ở nhiều nước trên thế giới. Dù là một bộ phim không có quan điểm chính trị như lời nhà làm phim Clay Phạm nói, nhưng Mẹ Vắng Nhà đã không được phép trình chiếu tại Việt Nam và ở cả Thái Lan. Tuy nhiên, bộ phim dài 40 phút về cảnh sinh hoạt của gia đình Mẹ Nấm khi không có cô ở nhà được Voice trình chiếu tại 7 nước và đang tiếp tục được đưa đến nhiều nơi khác trên thế giới. Bộ phim tài liệu đầu tay của Clay Phạm nói về bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của Như Quỳnh, người bị kết án 10 năm tù về tội tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào tháng 11 năm ngoái, và hai cháu ngoại là con của Như Quỳnh trong các hoạt động thường ngày, cũng như hình ảnh của bà Lan đến dự phiên tòa xử con gái, cũng như những lần bà đến thăm con tại trại giam. VOA Việt ngữ có cuộc trò chuyện với Clay Phạm, người mất gần 6 tháng để làm bộ phim này. Mời quý vị cùng theo dõi.
Clay có thể nói một chút về cái lúc mà Clay làm bộ phim này như nào không?
Thì thật ra lúc đầu tiên Clay biết chị Quỳnh qua một vài người bạn. Rồi sau đó cũng có đến nhà Quỳnh chơi. Rồi thực ra thì cũng đâu cũng chưa biết lúc biết về rõ về câu chuyện của Quỳnh đó. Thì chỉ biết Quỳnh là một cái người bị án tù 10 năm mà bị tù nhân lương tâm, mà thật ra lúc đó cũng không hiểu tù nhân lương tâm là cái gì. Thì xong có chơi ở nhà cô vài hôm, thì lúc đó có chơi thân với hai đứa nhỏ Nắm với Gấu, tại Clay cũng thích nít. Thì sau đó thì nghĩ là quý hai đứa nhỏ và quý cô Lan, tại vì cô rất là cực nhọc, nên Clay mới muốn là làm một cái phim ngắn, một cái đoạn clip gì đó thôi, để về cái cảnh sinh hoạt của hai đứa nhỏ, để sau này khi mà chỉ quyết định ban đầu là về, sau khi Quỳnh ra tù thì Quỳnh có thể thấy được con mình sinh sống như thế nào, rồi mẹ mình cực khổ như thế nào, và bà của mình nhớ mong mình như thế nào trong thời gian Quỳnh đi tù, để giống như một cái món quà nhỏ để tặng cho Quỳnh thôi. Thì sau khi thời gian ở đó thì càng quay thì là càng muốn tìm hiểu về câu chuyện của Quỳnh, thì lúc đó mới là thông tin lên mạng rồi tìm sợ thêm một số thông tin. Thì lúc đó trước thời điểm phúc thẩm, thì cái hôm phúc thẩm thì thấy cũng mọi chuyện cũng bắt đầu nó hơi nhạy cảm, là thấy công an rồi mọi người cứ các kiểu đứng, rồi xong rồi cô Lan biểu tình, rồi xong rồi bị đánh, thì đấy nên nghĩ đây là một câu chuyện rất là lớn. Thì sau đó khi mà làm xong cái phim á, thì thực ra thì trong thời gian đó cũng biết là cái phim liên quan tới Quỳnh là vấn đề rất là nhạy cảm, thì cũng biết là chế độ biết là công an Việt Nam thì họ cũng rất là nhạy cảm với những người mà liên quan tới gia đình của tù nhân lương tâm. Thì lúc đó Clay làm xong quay ở nhà của cô khoảng gần 2 tháng, và sau đó thì dựng phim khoảng trong vòng khoảng 3-4 tháng và hoàn thành cái phim. Lúc đó cũng không nghĩ là mình bị cái gì, tại vì hết là mình cái câu chuyện của Clay nó cũng chỉ là câu chuyện về gia đình của bốn bà cháu thôi, chứ không có liên quan gì tới cái vấn đề chính trị hay nhạy cảm gì hết. Mà ngay cả trong cái câu chuyện, Clay cũng không có thêm cái quan điểm chính trị của mình vô. Nên lúc đó Clay mới đi ra nước ngoài, có một cái dịp đi ra nước ngoài thì Clay bị bắt ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Họ tịch thu passport và họ câu lưu Clay trong vòng một ngày. Thì sau đó họ hẹn 2 ngày sau làm việc. Và sau khi làm việc thì họ nói là tại vì có liên quan tới một nhân vật rất là nhạy cảm, là tù nhân lương tâm, thì không biết mục đích của Clay cái đó để làm gì, để quay phim mục đích gì và có kết với tổ chức nào hay không, thì họ mới nói là bây giờ tịch thu máy móc để kiểm tra. Thì Clay hỏi là khi nếu như vậy thì khi nào trả, thì họ nói là khi nào có kết quả thì họ sẽ báo sớm, nhưng mà trong vòng hơn nửa năm nay thì họ chưa bao giờ có kết quả trả máy cho Clay hết. Thì khi mà họ gửi một cái biên bản là tịch thu máy móc thì Clay mới yêu cầu biên bản tạm giữ đồ, tại vì giống như ăn cướp vậy, vô lấy người ta không có giấy tờ gì hết. Thì họ mới bảo là ghi một cái biên bản, trong cái biên bản đó họ được cấu kết với một số tổ chức gì đó, thì Clay mới không đồng ý. Clay mới nói là ủa tôi đâu có cấu kết tới tổ chức nào đâu, tôi làm phim vì mục đích cá nhân mà. Thì họ nói là nếu như ký thì không ký thì thôi. Thì sau đó hai ngày sau thì họ mời lên làm việc tiếp. Thì còn cũng chỉ quanh quẩn hỏi các vấn đề liên quan tới cái phim, là ai đâu khi làm phim, rồi tại sao làm câu chuyện phim này mà không chọn đề tài khác, rồi mọi thứ. Thì họ mới thông báo Clay là Clay bị cấm xuất cảnh, và khi nào có kết quả thì có thể là sẽ trả sau. Nhưng mà Clay hỏi là nếu như trường hợp như thế thì giữ bắt bo trong vòng bao lâu, và nếu như bởi như vậy thì bao lâu sẽ trả lại. Họ nói là có thể là đến khi nào Clay có thái độ là không có chống đối nhà nước thì họ sẽ trả. Thì cũng như coi như là tịch thu vĩnh viễn rồi. Thì lúc đó Clay mới biết được là cái câu chuyện phim của mình, mặc dù mình làm như thế nào, nội dung như thế nào, họ không quan tâm. Họ chỉ cần biết mình tiếp xúc với gia đình tù nhân lương tâm là mình đã làm một cái vấn đề, là một nhân vật rất là nhạy cảm. Sau đó thì lúc đó thì Clay mới nói chuyện với cô Lan. Thì Clay mới quyết định là cái phim xong rồi. Sau đó thì Clay mới chỉnh sửa khoảng 2 tuần nữa thì hoàn thành cái phim vào khoảng sau Tết, khoảng 1 tuần, 2 tuần gì đó. Thì sau đó Clay mới nói chuyện với cô Lan và biết anh Hội. Thì trước đây Clay cũng có biết anh Hội. Xong rồi Clay mới quyết định là giao cái phim cho anh Hội để anh đem đi chiếu một số nơi. Thì Clay giải thích dài dòng để mọi người hiểu được cái quá trình làm phim. Thực ra thì ban đầu nó cũng chỉ là một đây là một cái sản phẩm hoàn toàn cá nhân của Clay. Và Clay làm với tình cảm là dành cho Quỳnh và dành cho hai đứa nhỏ, chỉ đơn thuần là như vậy.
Clay nhận biết được cái việc mà sẽ nguy hiểm là cũng trong quá trình làm phim.
Thì lúc đó Clay mới sau kết lại chuỗi một vấn đề là tại vì hết là lúc mà Clay ở với nhà cô Lan á, thì luôn luôn lúc nào cô cũng dặn, cô nói là con là một cái người bên ngoài, con không biết gì về giới đấu tranh và giới an ninh Việt Nam. Thì con cũng không biết được là tụi an ninh nó cũng sẽ theo con bất cứ lúc nào. Chỉ còn con đưa con liên quan tới gia đình cô là cô có sẽ địa vị nằm trong tầm ngắm. Thì Clay cũng không biết nữa. Clay nghĩ điều là ủa an ninh theo là sao, tại mình đâu có làm gì đâu. Nếu mình làm phim thì cũng chỉ là làm phim thôi, tại sao đi theo mình. Thì Clay hoàn toàn không phải là một người hoạt động, cô không phải là một activist hay là một cái người đấu tranh gì cả. Bên đơn thuần mình chỉ là một thằng thích câu chuyện của họ thì làm câu chuyện của họ thôi. Thì sau lúc đó Clay mới liên kết lại hết thông tin. Thì Clay biết được là họ, cái thời điểm mà Clay đến nhà thì họ thấy một cái thằng lạ mặt, nó cứ đến nó cầm máy nó đi theo. Thì họ bắt đầu thì họ không nghi ngờ gì, tại vì Clay đến nhà cô thì mặc giống như là bình thường thôi, giống như một người dân địa phương, cũng mặc quần sọt rồi áo thun ba lỗ rồi đi tắm biển xong đi về nhà. Tất cả những thiết bị máy móc thì Clay quay xong thì Clay đều để ở nhà cô hết, thì họ không phát hiện ra. Nhưng mà đến khi sau đó thì họ có thể là thời điểm đó là nghe APEC với lại bà lấy thông tin bà Trump sau qua Việt Nam á, thì họ canh ở nhà cô rất kỹ. Và họ có thấy đôi khi mình đi ra ngoài để quay mấy đứa nhỏ thì họ thấy. Thì sau đó thì họ mới biết được cái ID và họ phong tỏa ngay tất cả các cửa khẩu tại Việt Nam thì mới bắt được Clay. Thì Clay cũng nói xin nó sơ về cái nội dung của phim luôn. Thì trong cái phim đó thì giống như Clay đã nói ngay từ đầu là đây chỉ là một câu chuyện rất riêng tư, rất cá nhân. Clay dành tình cảm cho ba bà cháu, thì chỉ quay cảnh sinh hoạt của ba bà cháu và một số cảnh thì cũng có quay lén, tức là những cái lúc mà cô đi thăm ở trong trại giam, tức là kiểu không đi vào trại giam được, nhưng mà Clay quay bên cảnh bên ngoài, đứng bên ngoài phòng chờ, bên ngoài để chờ, và cảnh cô tiếp xúc nói chuyện với một số nhân viên an ninh ở đó, và một số cảnh quay lén ngay tại cái buổi phúc thẩm xử án Quỳnh ngày 31 tháng 11. Thì Clay có đem máy Clay quay lén, mặc dù hôm đó là cô cũng rất nhiệt tình để cô cản, cô không cho đi tại vì cô biết cũng rất là nguy hiểm. Thì những thứ phim đó thì nó cũng chỉ mang tính giá trị là nó là một cái yếu tố chân thật cho bộ phim thôi, chứ nó cũng không phải là đi quay lén để câu view hay là câu like hay là gì. Tại vì hết là cái bộ phim này Clay cũng chỉ muốn nó là một cái bộ phim chân thật nhất về cuộc sống một tù nhân, gia đình một tù nhân lương tâm. Tại vì thực ra hơn hết ở Việt Nam á, thì trước đây người ta cứ không hiểu là gia đình một tù nhân lương tâm như thế nào. Người ta chỉ quan niệm sơ sài là người ta phỏng đoán là ở gia đình đó rất là ghê gớm, rất là kiểu chống chọi lên với chính quyền nên bị ở tù. Thì Clay cũng thấy một cái điều là Clay muốn cho mọi người nhận thức được là họ cũng là con người rất bình thường, họ cũng sinh hoạt rất bình thường và họ rất hiền lành. Chỉ có chăng là Quỳnh đấu tranh cho những điều tự do và những điều công bằng nên mới bị bắt bớ ở tù. Đó là quá trình làm phim của Clay và dẫn tới tình trạng bây giờ là hiện tại Clay cũng không có được sống an toàn ở Việt Nam. Thì Clay cũng không nghĩ là cái mức độ lan truyền của cuốn phim nó quá nhanh và mức độ nguy hiểm của mình nó cũng đồng thời tỷ lệ thuận theo đó rất là nhiều.
Tức là hiện tại Clay vẫn còn đang ở Việt Nam.
Hiện tại thì Clay cũng ở Việt Nam mà cũng biết được rằng ở Việt Nam thì sau khi cuốn phim nó được, tại vì đối với Cộng sản Việt Nam, đối với chính quyền Việt Nam thì họ xem Voi như là một tổ chức phản động, một tổ chức mà chống phá lại chế độ. Nên khi mà Voi đem cuốn phim đi khắp mọi nơi thì đồng nghĩa với việc được là họ cũng quy chụp Clay là một cái người của tổ chức đó. Và thứ hai là cái cuốn phim nó đem đi khắp mọi nơi và một số nơi chiếu thì họ có dùng cờ vàng. Họ có quay lên một số cái cờ vàng, tại vì đối với chính quyền cộng sản thì đối với họ cái cờ vàng nó rất là nhạy cảm. Thì cái Clay biết được rằng ở trong Việt Nam thì cái việc họ không trả đũa được Voi đem cái phim đi, họ không ngăn chặn được sự phát tán của cái phim thì họ sẽ tất cả những cái thù hằn nó họ sẽ dỗ lên người của cái người làm cái phim đó. Nên ngay cả cái cuốn phim nó không có một cái gì hết, tại vì nó không có một cái yếu tố chính trị gì, nó cũng không có một cái quan niệm chính trị về của cá nhân tác giả, chỉ là một cái phim bất bình thường nhưng họ vẫn quy chụp đó là một cái phim chống đối chính quyền.
Trước đây Clay đã bao giờ làm phim chưa?
Trước đây thì Clay cũng có làm, nhưng mà tại vì chỉ là làm phim fiction thôi, tức là phim hư cấu rồi, chứ không có làm một cái mảng tài liệu mà mảng sự thật như thế này. Mặc dù Clay cũng rất thích làm, thực ra là nói thẳng luôn là đây là một cái phim tài liệu đầu tay của Clay. Nó là cái thứ cảm xúc mà Clay có đối với dành đó thì Clay muốn làm thôi, chứ thực ra thì cũng chưa có kinh nghiệm nhiều về làm phim tài liệu. Còn cái phim Mẹ Bán Nhà đó là một cái phim đầu tay của Clay làm. Thì thực ra thì trước đây thì Clay học đạo diễn ra, thì Clay quay tức là học quay phim nó cũng không phải là hẳn là quay chuyên nghiệp nữa, nên khi mà quay Mẹ Bán Nhà thì tất cả những công đoạn khác đều phải do một mình làm hết. Nên có những lúc nó cũng có những cái khung hình nó cũng không được như ý mình muốn, tại vì mình thực sự mình cũng không phải là hoàng quay phim á, nên trong phim nó có những nếu mà những người chuyên gia thì họ nhìn vào họ sẽ thấy được cái sự cũng có một cái sự non tay của một đạo diễn mới. Nhưng mà Clay nghĩ là cái phim của mình đã đông đảo khán giả đón nhận, đó là cái thứ cảm xúc mà mình đem vào phim, người ta sẽ quên đi những cái phần lỗi về kỹ thuật.
Vậy thì Clay bây giờ dự định như nào với cái việc này, mình có làm được phim nữa không?
Hiện tại đối với Clay là thời điểm này rất là nhạy cảm, tại vì rất là anh hỏi anh còn đem muốn phim đi khắp mọi nơi và nó còn đi rất nhiều nơi trên thế giới, tức là những cái liên hoan phim rồi những cái tổ chức về nhân quyền, những cái nơi khác, tại vì hết là nó giống như là cuốn phim đầu tiên của xã hội dân sự Việt Nam và cũng là cuốn phim đầu tiên của tù nhân lương tâm, thì người bên ngoài họ rất là hứng thú và muốn tìm hiểu được những con người mà đấu tranh sống ở Việt Nam như thế nào. Thì hiện tại cái mức độ mà nguy hiểm đó Clay cũng không phải là ít, tại vì cũng không biết được khi họ bắt được thì họ sẽ đối phó với mình như thế nào á. Thì bây giờ chỉ cần Clay chỉ mong muốn là quay lại cuộc sống hiện tại, cuộc sống bình thường để mình đi theo đam mê của mình là chỉ phim ảnh thôi, chứ thực sự Clay cũng không phải là một cái người dành hết cuộc đời cho cái phong trào hay là dành hết cuộc đời để đi đấu tranh, tại vì hết là mỗi người có một cái công việc á. Và Clay nghĩ là cái việc làm phim là cái việc đam mê cả đời của mình, bây giờ chỉ mong được là quay lại cuộc sống bình thường là để có thể làm việc và tiếp tục đam mê thôi. Tại vì chúng ta thấy là ngoài bản thân Clay mà còn gia đình cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.
Như vậy thì Clay có yêu cầu Voice ngừng chiếu phim hoặc là không đưa phim này ra thế giới nữa không? Bởi vì nếu càng như này thì chắc chắn là Clay nói là không biết đến bao giờ có thể trở lại bình thường được.
Thực ra thì đó cũng là một cái điều băn khoăn khi Clay làm phim, tại vì hết là cũng có nói chuyện với anh Hội, cũng nói chuyện mọi người là em không biết là cái cuốn phim, tại vì thực sự ban đầu cũng không nghĩ là cái phim nó lại quá nhạy cảm như vậy. Tại vì xong rồi thì cũng nghĩ một điều là cái gì nó cũng có hai mặt của nó, và cái gì nó giống như anh Hội nói là cái gì nó cũng có cuộc chơi, nó cũng có luật của nó hết, và em có chấp nhận cuộc chơi hay không. Thì Clay nghĩ, nó suy nghĩ thấu đáo một điều là mình làm phim nó xuất phát từ tấm lòng của mình thì không có việc gì mình phải chặn nó lại hết. Mặc dù là có những cái hiểm trở trước mặt, có những cái nguy hiểm trước mặt, nhưng mà Clay nghĩ là nếu đánh đổi cũng xứng đáng mà, tại vì hơn hết không chiếu thì cũng đã chiếu rồi, bây giờ mà nếu như mình dừng lại thì cộng sản họ cũng không có nói mày đã dừng cái cuốn phim thì tao tha cho mày, không có chuyện đó. Nên trên tinh thần đó thì cứ đẩy cuốn phim đi, để thứ nhất là Clay cũng muốn là Để sau đó thì một số cái tổ chức đó, họ cũng về bảo vệ nhân quyền, họ cũng nhìn nhận được cái vấn đề của Quỳnh và lại hy vọng là sau cái cuốn phim thì sẽ giúp được Quỳnh được thả là một cách nào đó, giúp một cái phần nào đó cho cuộc sống của cô Lan đỡ cực khổ. Tại vì hết có những điều mà nó rất tế nhị khi mà Clay ở sống trong gia đình của cô. Ừ. Tức là ví dụ như có những lúc rất thương cô, ví dụ như có những lúc cô ngồi một góc, cô trong một góc rồi cô khóc. Ừ. Cô vừa la mấy đứa nhỏ xong mà la vì những điều nó rất là kiểu, nó rất là đơn giản mà cô vẫn cứ la. Ừ. Cô nói là không biết tại sao cô có thể sống là như vậy. Cô rất thương tụi nhỏ nhưng mà có lúc những lúc cô không kiềm chế được và cô mất hết cái sự kiểm soát bản thân mình. Rồi sau đó cô phải biết lỗi của mình mà cô trốn một góc, cô khóc và cô nói là không biết là cô sẽ chịu đựng được tới bao lâu. Tại vì hết là tất cả mọi thứ đều dồn lên đầu người phụ nữ hơn 60 tuổi. Ừ. Từ việc chăm cháu, từ việc chăm mẹ, từ việc đi thăm nuôi con gái, rồi đi tìm công lý cho con, rồi đi mưu sinh, rồi tất cả mọi thứ. Nên anh thấy là thật sự đó là một cái áp lực rất lớn đối với cô. Và có những điều cô nói rất là, chia sẻ rất là chân thành. Thì cô nói là đối với người Việt Nam á, thì hàng ngày, mỗi ngày này sự kiện nó rất là nhiều. Và thực sự bản thân cô một mình cô cũng không nổi, nuôi nổi hai đứa nhỏ. Nhưng mà người ta có thể nhớ đến Quỳnh trong 1 năm, 2 năm. Nhưng mà câu chuyện Quỳnh là câu chuyện 10 năm. Thì lúc đó cô không biết là khi trong 10 năm đó cô đủ sức để cầm cự nổi hay không. Rồi nếu như trường hợp cô bị gục ngã xuống, rồi ai sẽ chăm lo cho cô, cho con cháu cô, rồi ai sẽ tìm công lý cho con cô. Thì đó là những cái điều mà Clay rất muốn đem trong phim, rất muốn thể hiện những cái giá trị chân thật của cái phim á. Nhưng mà khi nó cũng vướng tại một số vấn đề nhạy cảm nên không đem vào được.
Tiếp nối chương trình là phóng sự Làng Kinh tế mới.
Sau 30 tháng 4 năm 1975, vấn đề dân số và địa lý kinh tế Việt Nam có sự thay đổi đáng kể. Dòng người thiên di từ Bắc Vị Tuyến 17 vào phía Nam ngày càng đông. Các thành phố miền Nam trở nên chật chội, ngột ngạt. Chương trình kinh tế mới dành cho người miền Nam được hình thành. Nhiều gia đình dưới đồng bằng được vận động lên Tây Nguyên lập nghiệp, được gọi là đi kinh tế mới. Những đoàn người với thói quen tập tục hoàn toàn xa lạ với vùng đất mới Tây Nguyên đã phải trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ để hình thành nên một cộng đồng kinh tế. Và sau hơn 40 năm, kể từ năm 1976 đến nay, thế hệ thứ ba ra đời trong vùng kinh tế mới có những thay đổi đáng kể. Nhưng những ký ức kinh tế mới vẫn còn nguyên vẹn. Bà Nguyễn Thị Thương, xã Giang Ré, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ với VOA.
Hồi đó đi vô thì của nhà nước nuôi là mỗi gia đình là cứ là được 6 tháng lãnh gạo ăn á. Xong bắt đầu là coi như là xong vào thì cứ tự túc, cứ làm ăn thôi. Biết đến bây giờ khơ hoang thì đất đa coi như sao đây lãnh gạo tập thể. Là coi như là xí xóa hết lại là bắt đầu chia theo coi như khảo mỗi gia đình đó là cứ mỗi khảo là 700 mấy. Thì gia đình ví dụ như năm khảo nhờ đây năm khảo được 3,5, 4-6 sạo khảo nhưng mà một khảo đẻ xa là không có đất. Rồi xong bắt đầu là coi như trong 7 khảo nó 3,5 thì có sổ đỏ. Còn như ví dụ như diện tích mà mình phá rừng của sau này thì cũng có ít nhưng mà chưa có sổ đỏ.
Ông Nguyễn Văn Thanh, xã Giang Ré, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ với VOA.
Thì tôi vô đây á, lúc vô là coi như khu rừng núi non còn rất nhiều ha. Nhưng mà sao bà con mình kinh tế mới rồi lúc đó thì họ cũng coi như là người đông mà đất là ít á, rừng núi thì nhiều cho nên họ có hoang dã hóa ra nhiều lắm. Từ đó là có cái sinh nhai lên trong rừng trong núi là bây giờ thành cây cà phê, cây tiêu, điều.
Khai phá rừng trồng cao su hồ tiêu, khai phá những rãy thấp để trồng lúa và chăn nuôi, bằng mọi giá vượt qua mọi khó khăn để thế hệ sau đỡ vất vả hơn, ổn định hơn. Và qua thời gian, những thế hệ sau ra đời cũng ổn định hơn, không còn cảnh đói khổ của thời kinh tế mới. Nhưng dường như việc theo đuổi đường học vấn, theo đuổi giấc mơ tri thức luôn là nỗi đau khôn nguôi của thế hệ thứ hai, thế hệ sinh trước năm 1975. Việc học hành của họ dang dở vì đời sống lúc đó quá khó khăn, bỏ học giúp cha mẹ như là một sự lựa chọn bắt buộc thời đó. Anh Nguyễn Ngọc Hiệp, xã Giang Ré, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ với VOA.
Nói chung là cái thế hệ cha ông đi trước là vô lập kinh tế ở đây là năm 76. Rất chi là cực khổ gian nan, ông cha ta đã vô đây tự lập rồi khai phá ruộng đất rẫy nương. Rồi so với thế hệ bây giờ thì tuổi trẻ bây giờ là rất chi là phát triển, là kinh tế thay đổi mới rồi. Làm nông thì bây giờ cũng toàn là hiện đại hóa hay công nghiệp hóa hết. Cho nên rất khỏe, cho nên ông cha ta đã xây dựng lên như vậy là được cái đà, cho nên tụi con cháu bây giờ rất chi là phấn khởi là được cái đà như vậy là cố gắng đi tới thôi.
Bà Nguyễn Thị Thương, xã Giang Ré, huyện Cô Rông Bông, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ với VOA.
Cái đó của cô á, nói chung là cô học, nếu cô học thì cũng được lắm. Cô học từ lớp 1 cho đến lớp 5 là cô học sinh giỏi. Nhưng mà đến khi là bước qua lớp 6 là nó thiệt còn khổ quá, không có cơm ăn. Trong khi em út cũng còn nhỏ, cho nên cô phải nghỉ học, bắt đầu phải là coi như đi làm thuê làm mướn để nuôi em út á. Cho nên là coi như từ bắt đầu vô lớp 6 là cô thất học. À, đến lúc giờ thì nói chung sinh con rồi thì cũng cố gắng nuôi cho con học, thì cũng có đôi đứa nó chịu khó. Thì nhà cô thì cũng có thằng cháu giáo viên, rồi có thằng cháu đi học tài xế xe, còn là cháu đi học lớp 10, còn cháu thì tới lớp 9 thì cũng bị tai nạn, rồi coi như là liệt chân cái rồi ở nhà rồi lấy vợ rồi.
Anh Nguyễn Ngọc Hiệp, xã Giang Ré, huyện Cô Rông Bông, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ với VOA.
Đất đai thì bây giờ hồi xưa cha ông chúng ta thì khai hoang được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, vô hồi đó thì đất rất nhiều. Còn bây giờ thì đất nó có hạn, là người thì đông, mỗi người chỉ được 700 mét, mà 700 mét hồi xưa là thời vô hồi mà cái thời 75 trở đi kia, còn bây giờ thì người chỉ có 700 mét thôi, chỉ có gia đình giả sử như mà 2-3 con thì mấy đứa con mà năm 95-96 rồi trở lại đây thì không có đất nữa. Chỉ có thuộc hồi xưa mới có đất, còn bây giờ là không có, chỉ có mỗi đứa là 700 mét thôi, còn không có đất để khai khoáng canh tác thêm nữa, chỉ có nấy thôi.
Vấn đề đất đai cho mọi người ở khu vực Tây Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung không còn là khoảng cơ hội không cần suy nghĩ như trước đây. Mỗi cặp vợ chồng mới cưới, điều mà họ suy nghĩ đầu tiên không phải là làm thế nào để sinh con và cho con ăn học, mà là xoay đâu ra tiền để mua miếng đất cắm dùi, sau đó cất nhà tạo mái ấm. Đất đai ngày càng chật hẹp. Đối với người làm nông, ngoài bận tâm tìm đất để làm nhà, họ còn một mối bận tâm là lấy đất đâu ra để gieo trồng, chăn nuôi, để lập nghiệp. Đặc biệt, đối với trẻ con vùng kinh tế mới, nơi mà mọi thứ dịch vụ hiện đại vẫn còn xa vời, khái niệm về thương nghiệp nghe ra quá xa lạ, thì mối bận tâm về tương lai của chúng ở các bậc cha mẹ không hề nhỏ chút nào. Trong khi đó, Giang Ré nhìn theo góc độ nào cũng là một làng kinh tế mới chưa phát triển, còn quá nhiều ngôi nhà cấp 4 và những mái ấm lộng gió giang truân.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học thường thức. Chương trình Hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Dạ, kính chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là trong các chương trình phát thanh y học chúng ta đã bàn nhiều về bệnh tật và chữa bệnh. Tất cả những việc đó đều rất là tốn kém. Cái chi phí về chữa bệnh, về y tế rất là cao, nhất là ở các nước phát triển. Và cụ thể nhất là ở Hoa Kỳ thì cái chi phí y tế rất là cao, chi phí chữa bệnh rất là cao. Cho nên cái câu hỏi ngày hôm nay đặt ra là làm sao chữa bệnh và giữ gìn sức khỏe khi mà không có bảo hiểm, nhất là trên đất Mỹ nè.
Vâng. Bảo hiểm là một cái hình thức tổ chức để mà cho mọi người có thể chữa bệnh, giữ gìn sức khỏe được. Đó là một điều gần như là không thể tránh. Trong thực tế là không thể tránh. Nhưng mà trong thực tế thì một số người lại không có được bảo hiểm. Và cái băn khoăn và lo ngại là làm sao để giữ gìn sức khỏe và chữa bệnh được. Thì chúng ta... Cái buổi nói chuyện ngay có lẽ là nó khu trú nhiều vào những bà con sống ở Hoa Kỳ. Thì ở những nơi khác, ở những nước kỹ nghệ khác thì có bảo hiểm toàn dân và đương nhiên. Ở Việt Nam thì cũng đang phát triển cái chương trình bảo hiểm y tế. Tất nhiên ai cũng muốn mọi người có bảo hiểm, nhất là các thầy thuốc, người chữa bệnh. Thì muốn cho bệnh nhân của mình chữa được bệnh, muốn chữa được bệnh phải có phương tiện. Thành ra đó là một vấn đề... rộng lớn, có tính chất cả nước và nó cũng phức tạp, cũng thay đổi trong từng điều kiện, từng địa phương. Thì cụ thể Hoa Kỳ thì tự hào là một nước phát triển về mọi mặt, nhưng tất cả cũng vẫn phải tùy thuộc cái mà tôi nhớ ở Việt Nam có dùng chữ là thủ tục đầu tiên, tức là tiền đâu. Một giáo sư y khoa ở Hoa Kỳ đã nói rằng là y khoa Hoa Kỳ là tốt nhất, nhưng tốt cho những ai có thể cung ứng được. Thành ra là những người mà không có bảo hiểm thì gặp khó khăn. Nhưng mà tuy vậy thì Hoa Kỳ cũng có tình là có nhân đạo, là Hoa Kỳ không có bỏ rơi ai. Tôi không thể quên được một cái trường hợp mà tôi xin kể sau đây, là một ông bệnh nhân 52 tuổi mới được thân nhân bảo lãnh sang Hoa Kỳ. Điều này cũng xảy ra cách đây chừng gần 10 năm rồi. Thì bề ngoài ông khỏe mạnh và đang lo tìm việc làm để ổn định đời sống, nuôi vợ và hai con. Bỗng một hôm ông nôn ra máu dữ dội, trụy mạch, phải đi cấp cứu. Ông được soi bao tử, điều trị cấp cứu và được biết là có ung thư bao tử. Ông được truyền máu, được giải phẫu, cháu được ra viện và không có bảo hiểm. Thì ông ký giấy khất nợ, cái nợ là tổng cộng là trên 30.000 đô la. Ông là người rất là đường hoàng, chân thật, chính chắn và có và tự trọng nữa. Ông băn khoăn không biết làm sao trả được cái món nợ đó. Nhưng mà trong khi đang băn khoăn như vậy thì ông lại nhận được cái thư của bệnh viện mời ông trở lại để điều trị tiếp. Vì xét nghiệm cho thấy là cái ung thư của ông đã di căn, phải có làm hóa trị. Thì ông cũng biết rằng là ung thư bao tử là một cái ung thư xấu. Ông biết rằng ở Việt Nam ngày xưa một người được chẩn đoán là ung thư bao tử đó, bởi vì nó được phát hiện trễ, thì những người được chẩn đoán ung thư bao tử như ông thì chỉ sống được chừng 2 đến 5 tháng là cùng thôi. Thế một hôm ông đến, ông nhận được cái thư đó, ông đến hỏi tôi xem rằng có nên trở lại điều trị tiếp hay không. Vì ông cứ băn khoăn là đã mang một cái món nợ trên 30.000 đô la. Mà tôi hiểu, tuy là ông không nói ra, nhưng mà tôi hiểu rằng ông không muốn chết đi để mang thêm một cái nợ nữa. Tôi rất là cảm động về cái sự can đảm ngay thẳng của ông. Và tôi nói rằng 30.000 đô la đó, đối với một người thì là một số tiền lớn. Nhưng 30.000 đô la đối với cái nền kinh tế của Hoa Kỳ thì chẳng có nghĩa lý gì. Mà đời sống thì là quý, cho nên chúng ta mỗi người chỉ sống có một lần thôi. Cho nên ông cứ trở lại điều trị tiếp. Những cái nợ nần, những cái chi phí đó mình sẽ có thể thanh toán sau. Ông vẫn ngần ngại, không nói ra. Nhưng mà từ đó tôi không bao giờ gặp lại ông nữa. Tôi hiểu cái gì đã xảy ra. Thế, nhưng mà nói lại thì Hoa Kỳ có luật buộc các phòng cấp cứu phải điều trị các bệnh nhân như nhau, dù có bảo hiểm hay không có bảo hiểm. Sau đó thì người bệnh ra về và thường là nhận được cái hóa đơn của phòng của điều trị cấp cứu là thường là lớn. Nhưng nếu bệnh nhân không trả được thì có thể xin trả góp, có trường hợp xin được bảo hiểm cấp cứu. Nếu bệnh nhân không trả thì bệnh viện tiếp tục đòi. Nhưng cuối cùng nếu mà đối với những người không có tài sản, không có thu nhập, không có khả năng thanh toán thì bệnh viện cũng đành chịu thất thu. Và trong thực tế thì để bệnh viện có thể tiếp tục hoạt động được, bởi vì điều trị là tốn kém, phải chi phí, sẽ trả tiền nhân viên, trả tiền cơ sở, trả tiền thuốc men, dụng cụ vân vân. Nên là bệnh viện phải tăng tiền, bệnh viện đối phó bằng cách là phải tăng tiền cấp cứu cho những người khác, nghĩa là cho những người có bảo hiểm. Thì do đó thì những người có bảo hiểm phải trả tiền nhiều hơn. Bệnh viện cũng có thể xin trừ thuế vì thất thu. Do đó thì có nghĩa là một số người phải đóng thuế, đóng tiền cho đóng thuế nhiều hơn để trả tiền cho những cái chi phí mà những người cụ thể, những người khám bệnh không trả được. Thế, trong thực tế, cái hậu quả là các phòng cấp cứu ở Hoa Kỳ, cái con số những phòng cấp cứu ở Hoa Kỳ giảm đi và những người đến cấp cứu tăng lên vì họ không có bảo hiểm, không đi chữa bệnh sớm được, do đó bị bệnh nặng và cuối cùng thì chạy đến cấp cứu. Thì do đó cái số thời gian phải chờ đợi ở phòng cấp cứu nó kéo dài hơn. Nhưng mà dù thế nào thì đi nữa thì bà con cũng đừng có ngại, khi mà cần cấp cứu thì cứ việc đi cấp cứu, không ai từ chối người ở trong tình trạng khẩn cấp mà đến phòng cấp cứu dù có bảo hiểm hay không. Những việc chi phí để thanh toán sẽ là chuyện khác và sẽ tính sau.
Thưa bác sĩ, vừa rồi bác sĩ mới nói rằng là trong trường hợp đi cấp cứu thì cứ lo đi cấp cứu, đi chữa bệnh trước, rồi sau đó thì sẽ xin trả, nếu như mà không có bảo hiểm thì xin trả góp, hoặc có thể xin bảo hiểm cấp cứu. Thì bác sĩ nói thêm về cái xin bảo hiểm cấp cứu là như thế nào ạ?
Thì đây là một cái chi tiết tôi cũng chỉ kể thôi. Trong thực tế có, tôi thấy có một số một ít bệnh nhân của tôi có thể xin được, nhưng mà nó có những cái điều kiện, thì đó là những cái thủ tục về hành chính. Người đó bao giờ bệnh viện hay là cơ sở điều trị đều có một bộ phận về xã hội, họ sẽ chỉ dẫn những cái chi tiết để mình có thể xin được. Một nghĩa là Hoa Kỳ thì những người nghèo, những người có thu nhập thấp có thể trên nguyên tắc có thể được cái bảo hiểm xã hội gọi là Medicaid. Thành ra là một người ở trong, một người có thu nhập thấp mà ở trong một tình trạng cấp cứu, không cần phải chữa cấp cứu mà không chi trả được, có thể trên nguyên tắc có thể xin một cái Medicaid tạm. Thì đó là cái một cái khả năng khác. Tất nhiên những điều này là người đương sự phải làm việc với lại cái bộ phận lo về xã hội, cái phòng xã hội của bệnh viện.
Thưa bác sĩ, đó là đối với các trường hợp cấp cứu, còn đối với các bệnh tật thông thường thì sao ạ?
Vâng, đối với các trường hợp thông thường, chúng ta trong đời sống có những lúc cảm cúm, sổ mũi, nhức đầu, vân vân. Thì đối với những trường hợp nhẹ thì bà con thực tình người Mỹ, người Việt thì càng ít hơn, người Mỹ cũng vậy. Chưa biết dùng hết cái khả năng của các dược sĩ ở các dược phòng. Bởi vì rồi chúng ta có thể đến hỏi ý kiến của các dược sĩ được, bởi vì các dược sĩ cũng là người được, cũng là bác sĩ được ở Hoa Kỳ thì những người dược sĩ gọi là bác sĩ dược khoa, họ được học về thuốc, chủ yếu họ cũng được học về bệnh tật, nhưng họ không được huấn luyện để chữa bệnh, nhưng mà họ biết về thuốc và biết về bệnh. Do đó thì thay vì đi hỏi bà con, hỏi nhau, hỏi những người không biết về thuốc, thì họ hãy đến những dược phòng lúc nào cũng mở cửa, có những nơi là mở cửa 24/24. Thì có thể đến hỏi ý kiến dược sĩ để giúp ý kiến để điều trị những cái bệnh thông thường như là cảm cúm, sổ mũi, nhức đầu, đau bụng, tiêu chảy, vân vân. Thì vì dược sĩ là những người biết về thuốc thì những cái ý kiến của dược sĩ nó an toàn hơn, nó đúng hơn, khiến cho mình không tốn kém mà không bị thiệt hại. Tuy nhiên những trường hợp khác mà cần thì dược sĩ chắc sẽ khuyên đi khám bệnh. Đó là những trường hợp đơn giản. Đối với những bệnh thật sự thì đúng là phải đi khám. Thì trong thực tế, một số bà con chúng ta đây là ở Mỹ, có người đã về Việt Nam kết hợp cái việc đi về thăm quê hương, như là trong mùa hè này đem con cháu về thăm quê nhà, thì kết hợp với việc khám sức khỏe định kỳ hàng năm, thí dụ như là làm những cái thủ tục, những cái thủ thuật có tính chất cao cấp hay đắt tiền như là soi đại tràng, hoặc có những người để giải phẫu những cái bệnh mà có thể chờ đợi được. Một người số người Mỹ cũng vậy, họ có cái cách là đi du lịch chữa bệnh. Một số người Mỹ trước đây tôi biết đi sang Ấn Độ để vừa nói là đi du lịch nhưng cũng chữa bệnh luôn, ví dụ mổ tim vân vân, vì Ấn Độ là nơi mà có kỹ thuật cao mà chi phí về điều trị thì lại rẻ. Mặt khác đó, ở Hoa Kỳ chúng ta ít biết, nhưng mà Hoa Kỳ có những tổ chức từ thiện, có nhiều tổ chức từ thiện, có những hội từ thiện có hoạt động trong phạm vi cả nước. Họ lập các phòng khám miễn phí cho cộng đồng, tất cả mọi người ở Hoa Kỳ. Thì chúng ta hãy khai thác, hãy dùng cái phương tiện này. Chúng ta, bà con chúng ta ít người biết, một vài người có biết và dùng. Chúng ta không biết và chúng ta không tìm hiểu và hỏi. Có thể lên mạng, bây giờ thì có thể lên mạng tìm địa chỉ và số điện thoại của các phòng khám miễn phí ở cái khu vực mình sinh sống, và điện thoại đến lấy hẹn để xin khám, không mất tiền hoặc là một cái lệ phí rất là nhỏ. Tôi hiểu rằng cái trở ngại của chúng ta là ngôn ngữ, rất là ngại nói, những người không ở đây lâu quen thì rất là ngại khi điện thoại và có thể lúng túng khi đứng trước người nói tiếng Anh. Nhưng mà chúng ta cần phải lợi dụng những cái phương tiện này và hãy nhờ họ hàng, bạn bè gọi điện thoại hộ, tìm kiếm hộ và giúp cho bà con có thể đến khám tại các phòng khám miễn phí từ thiện, nhưng rất là nghiêm chỉnh, rất là đúng tại địa phương mà mình sinh sống có rất là nhiều. Nói riêng thì trong cộng đồng Việt Nam thì nơi nào mà có đông người Việt và có bác sĩ Việt Nam thì có thể, tôi không biết rõ, có thể có những phòng khám miễn phí cho đồng bào chúng mình nói tiếng Việt và dễ dàng. Tôi nghĩ một cái việc mà cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, cụ thể là Hoa Kỳ, có thể làm một cách thiết thực để giúp đỡ bà con, những người đã ở đây lâu cũng như những người mới trong mọi việc. Vì những người ở đây lâu cũng có thể trong cái thời giai đoạn mà kinh tế suy thoái vừa qua, những người 50, 60 tuổi bị mất việc làm và do đó mất bảo hiểm. Và sau đó ngay cả khi kinh tế phục hồi, những người 60 tuổi trên khó mà có thể tìm được việc làm nên là cũng không có bảo hiểm. Thành những bà con không có bảo hiểm, mất việc làm, có thể nhờ cộng đồng giúp đỡ trong việc tìm việc, trong việc thông ngôn, thông dịch, cũng như là hướng dẫn về việc khám chữa bệnh. Hay là đi một bước nữa là có thể tổ chức phòng khám miễn phí cho cộng đồng nếu có đủ điều kiện.
Thưa bác sĩ, thì ngoài những cái mà bác sĩ gọi là cộng đồng đó, thiện nguyện đó, thì có cái trợ cấp y tế nào khác từ các hội đoàn hoặc từ chính phủ, từ nhà nước hay không ạ?
Vâng, các hội đoàn thì tôi biết có những, tôi không muốn đi vào tôn giáo, nhưng có những nhà thờ hay là những chùa, những tu viện có thể có những cái hình thức khám hay là vân vân, tạo được giúp đỡ để bà con chữa bệnh hoặc là giữ gìn sức khỏe. Ngoài ra thì về phía chính quyền thì nếu những người di dân hợp pháp có thể sanh trên 65 tuổi, đã ở Mỹ trên 5 năm, 5 năm là cái thời gian để có thể vào quốc tịch và cũng là thời gian vừa đủ để người di dân hòa hợp với lại xã hội và có thể được chính thức có quốc tịch, thì những người trên 60 tuổi có thu nhập kém đã ở Mỹ trên 5 năm có thể được Medicaid. Medicaid ở Mỹ có hai chương trình bảo hiểm xã hội lớn là Medicaid và Medicare. Nhiều người hay dùng lẫn lộn, nhưng dù sao thì Medicaid là cái bảo hiểm cho những người có thu nhập thấp. Còn những người trên 65 tuổi ở trên 5 năm mà có quốc tịch thì sẽ được Medicare. Thành ra là những bà con trên 60 tuổi ở Mỹ cần phải hội nhập với xã hội Hoa Kỳ và phải thi quốc tịch. Tôi muốn được như vậy phải học, phải nói được tiếng Anh và phải biết về lịch sử Hoa Kỳ. Điều đó cũng đơn giản và cũng hợp lý thôi. Những trẻ em dưới 19 tuổi mà cha mẹ đã ở Mỹ trên 5 năm có thu nhập thấp thì cũng được bảo hiểm xã hội của trẻ em. Trẻ em sinh ra ở Mỹ dù cha mẹ chưa ở Mỹ được 5 năm nhưng có thu nhập thấp cũng được bảo hiểm xã hội của trẻ em.
Thưa bác sĩ, rằng là đó là những người mà bác sĩ nói rằng là đã đến Mỹ hợp pháp và đã ở đây 5 năm. Thế còn những cái trường hợp mà di dân bất hợp pháp như cái tình hình nó nóng bỏng hiện nay, đó là sẽ bị trục xuất. Và trong đó có rất nhiều người Việt ở Mỹ này không có cái giấy tờ hợp pháp và cũng đang cố gắng lẩn trốn, lẩn tránh cái việc mà bị truy bắt và có thể bị trục xuất đó. Thì những người đó nếu như ngã bệnh, bị bệnh thì có cái trợ cấp hoặc là có thể nào mà tìm ra một cái dịch vụ chữa trị nào cho mình hay không?
Dạ, điều đó là điều khó. Nhất là hiện nay, tôi thấy chắc là họ chỉ có thể dựa vào phòng khám miễn phí từ thiện của cộng đồng thôi. Những người mà anh đề cập thì lúc đầu thì tôi tưởng là người Việt vô cùng ít, nhưng có lẽ là thực tế nó cũng không phải là nhiều, không phải là ít lắm. Những người di dân bất hợp pháp, cụ thể là những người nói tiếng, nhất là những người phía Nam Mỹ đi lên bất hợp pháp, họ là một cộng đồng khá lớn. Nói thật mà nói, tôi được biết là có những cái phòng khám miễn phí giúp những người này, và tất nhiên là không có phân biệt. Do đó những người có nhu cầu về y khoa đến phòng khám miễn phí vẫn không có, vẫn dễ dàng. Còn những người này đã cư trú bất hợp pháp, tôi được biết là có một số người Việt Nam ở trong tình trạng bị trục xuất mà có đang xin để được tiếp tục ở lại, thì họ rất khó khăn, họ mỗi 6 tháng phải trình diện một lần. Tất nhiên là không thể mà xin trợ cấp của chính phủ được đâu, vì đang ở trong tình trạng trục xuất mà. Thì những người này cũng vẫn phải đến phòng khám miễn phí thôi, có phòng khám miễn phí. Phòng khám miễn phí tiếng Việt thì có lẽ là ít lắm, nhưng mà phòng khám miễn phí tiếng Anh thì tiếng Spanish thì không thiếu. Vấn đề nữa là trên nguyên tắc thì vẫn có thể nhờ thông dịch được. Có những cái cách thông dịch qua điện thoại mà các phương tiện, bằng các cơ sở y khoa vẫn được khuyên là dùng. Bây giờ những người đó vẫn có thể đến những phòng khám miễn phí. Nhưng mà nói chung cho đa số dân, những người di dân mà không có bảo hiểm, thì nói thật những người trên dưới 65 tuổi thì phải đi làm, và từ vì đi làm thì sẽ có bảo hiểm của chỗ làm, nếu cái cơ sở làm lớn và có phương tiện, còn những cái cơ sở nhỏ thì không có khả năng để mua bảo hiểm cho công nhân, thì có những người là phải tự mua bảo hiểm hoặc là kết hợp với lại cái gia đình của cái thân nhân bảo lãnh mình để mua bảo hiểm theo cái mà cụ thể người ta gọi là Obamacare, là một cái loại bảo hiểm dễ dàng cho mọi người. Tất nhiên là cũng phải có thu nhập để chứng tỏ khả năng chi trả được. Thì cái điều kiện là những người đó phải có cái thu nhập một năm trên 12.000 đô la, tức là phải thu nhập chừng 1.000 một tháng.
Và dưới 12.000 đó thì có thể xin được cái trợ cấp bảo hiểm y tế của nhà nước hả thưa bác sĩ?
Không, nếu những phải trên 65 tuổi. Vâng. Dưới 65 tuổi là phải đi làm. Thành ra tôi thấy là mọi người phải cố gắng làm thôi.
Vâng. Thì vừa rồi như vậy là bác sĩ nói về cái hệ thống chính thống, tức là gồm có bảo hiểm y tế, rồi các cái phòng khám, bệnh viện, các cái dịch vụ y tế theo chính thống, theo Tây Y. Như vậy thì ngoài cái đó ra, ở Mỹ có những cái dịch vụ về y tế mà không chính thống như là thuốc bắc, đông y dược, vân vân không bác sĩ?
Vâng. Những điều này thì chắc là ở đâu cũng có, ở Mỹ cũng rất là nhiều. Và quả tình là cái số chi phí của người dân cho cái y khoa chính thống có khi còn ít hơn là cái chi phí mà, thực ra là con số cho thấy là ít hơn cái chi phí mà người dân Mỹ chi cho những cái gọi là thực phẩm chức năng, những dược thảo, những cái phương tiện ngoài y khoa chính thống, thì đó là một sự thật. Cụ thể thì chúng ta người Việt Nam thì vẫn quen với lại cái gọi là thuốc bắc hoặc vân vân. Nói cách khác thì đó là cái đông y. Thì những cái cơ sở để bán hay là thực hành cái đông y thì tôi biết là ở Mỹ cũng có nhiều. Nói chung thì đông y là có từ ngàn năm. Tuy nhiên quý vị hỏi tôi thì biết là tôi không làm đông y, tôi làm tây y. Nhưng mà đông y cứ nói đúng theo lịch sử, nó có từ 5.000 năm rồi. Nó dựa vào cái triết học với cái quan niệm về âm dương và ngũ hành, đó là cái đông y chính thống. Trong khi đó thì y khoa là một cái khoa học thực chứng, nó dựa vào nghiên cứu, vào thí nghiệm, vào kiểm chứng, tức là dựa vào những cái sự kiện khách quan mà mọi người có thể kiểm chứng được. Mọi người bắt đầu học y khoa thì bắt đầu mổ xác, mổ tử thi để xem cái cơ thể của người bệnh, của con người, cái cấu tạo về cơ thể lớn, ví dụ là học về xương, học về các bắp thịt, học mạch máu, dây thần kinh, vân vân. Sau đó họ học về tế bào, tức là cái đơn vị đầu tiên tạo nên các bộ phận, rồi học về sự hoạt động của các bộ phận, tức là học về sinh lý, rồi học về cái bất thường của các bộ phận, tức là học về bệnh lý, thì nó đều dựa trên cái sự việc, cái gì mà người ta nhìn thấy, sờ thấy, kiểm chứng được. Thế thì cái kỹ thuật y khoa nó cũng tiến bộ. Y khoa là một cái khoa học dựa trên những sự áp dụng của nhiều cái khoa học thực nghiệm, nên cái khoa học kỹ thuật tiến bộ thì làm quả tình là thay đổi cuộc sống chúng ta. Ngày nay sống lâu hơn, thay đổi cuộc sống về mọi mặt. Chúng ta ngồi nhà vẫn có thể nói điện thoại về Việt Nam, có thể trong điện thoại không những nói chuyện được với một người xa ngàn dặm và có thể nhìn thấy nhau được, thì điều này trước đây không có, nhưng bây giờ chúng ta làm được. Thành ra là cái tiến bộ của khoa học kỹ thuật nó giúp chúng ta nhiều, rất là nhiều, thay đổi hẳn cuộc sống, chúng ta sống lâu hơn. Trong phạm vi y khoa thì một món thuốc, cụ thể một món thuốc được chấp nhận, được chấp thuận cho sử dụng thì phải được nghiên cứu qua 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là nghiên cứu trên trong phòng thí nghiệm trên các súc vật, thì để xem nó tác dụng thế nào, có lợi có hại, lợi đến đâu và hại đến đâu. Sau đó nếu mà được qua cái giai đoạn 1, chứng tỏ là thuốc đó có tác dụng, thì nó được nghiên cứu trên một số ít, một số nhỏ, vài chục người tình nguyện. Và qua giai đoạn đó không thấy có hại đáng kể, không thấy có hại mà lại có lợi, thì được nghiên cứu trên một số đông người hơn, là trên có thể là cả ngàn người. Và sau khi qua cái giai đoạn thứ 3 thì thuốc đó có thể được chấp nhận cho đem sử dụng. Sau khi đem sử dụng rồi thì vẫn được theo dõi, và nếu có những cái báo cáo về những tác động bất lợi thì được tập trung lại, và có thể những món thuốc có thể được cho tiếp tục sử dụng, có thể được rút lại. Do đó thì y khoa là y khoa khoa học, là y khoa thực chứng. Y khoa dựa trên những cái sự việc, những cái sự thật, những cái nghiên cứu, chứ không phải là qua từ một cái lý thuyết, một cái triết lý hay là một cái tư tưởng nào, thì nó chính xác. Nên y khoa ngày nay là nói có sách, mách có chứng, chứ không tin là những cái điều mơ hồ không có bằng chứng. Thì tóm lại đó, những người đã di cư sang một nước khác, tức là chấp nhận một sự thử thách vô cùng lớn lao, thành ra đã quyết định sang ở nước ngoài thì phải phấn đấu, và không thể trông chờ ở sự giúp đỡ của ai mãi được. Và cũng vì vậy tôi thấy rằng nếu những bà con mà còn ở Việt Nam đã nộp đơn xin sang định cư ở Mỹ hay ở nước nào khác thì cũng phải học cái tiếng địa phương và phải có nghề thì mới có thể sống và ổn định đời sống ở một cái xã hội mới được. Và trong những cái việc ổn định đời sống có một vấn đề cũng rất là quan trọng, là vấn đề sức khỏe và chữa bệnh.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đích rất nhiều, hôm nay đã nói và đưa ra những cái lời khuyên về những người mà di dân sang Mỹ chẳng hạn, khi mà gặp phải bệnh mà chưa có bảo hiểm thì chúng ta sẽ làm cái cách nào để lo cái việc chữa trị cho chúng ta. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, cái buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190 m5, tức là 1575 kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe.
Tuấn Chương cùng Tòng An Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.